không còn ấm, có còn là nắng nữa không? Rừng nếu không còn lá, có còn là rừng được chăng? Mây nếu chẳng còn bay, sẽ được gọi tên là gì? Tôi nếu chẳng còn yêu, có còn là người nữa không? Nắng mai xin là nắng ấm, rừng mãi xanh lá bạt ngàn. Mây xin mãi cứ bay, cho tôi được luôn mãi yêu người. Yêu tràn hòa như ánh nắng ấm, ôm ấp khắp mọi loài. Yêu như rừng tự do kết lá, xôn xao tình hoa.
Và giờ đây các anh các chị ơi, sau khi mình cầu nguyện với Chúa rồi đấy, thì Chúa lại tâm sự với mình. Chúa nói với mình cái gì? Bởi vì cầu nguyện là đối thoại, thì mình nói với Chúa suốt nãy giờ rồi, 38 phút rồi. Bây giờ Chúa nói lại cho chúng ta khoảng chừng 20 phút thôi. Nói cái gì đây? Chúa muốn nói chúng ta qua cái thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco mà Ngài đã ban hành vào ngày 24 tháng 5 2015. Cái thông điệp đầu tay của Ngài, và là thông điệp về hệ sinh thái của trái đất, ngôi nhà chung của nhân loại đây. Lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, rất là quan trọng bởi vì nó thích hợp trong cái thời điểm này, và nó rất là khẩn trương trong cái thời đại này. Bởi thế nên Đức Thánh Cha mới ra một cái thông điệp như vậy. Chúng ta đã đọc chương 1 rồi, điều đang xảy ra cho căn nhà của chúng ta. Và hôm qua chúng ta đọc chương 2, tin mừng về sự sáng tạo. Hôm nay chúng ta sang chương 3, căn cội sự khủng hoảng môi sinh do con người gây ra. Và trong cái chương 3 này, nó có tất cả 35 đoạn. Nó chia làm 3 tiết. Tiết thứ nhất là kỹ thuật, óc sáng tạo và quyền bính. Tiết thứ hai, hoàn cầu hóa mô hình kỹ thuật trị. Tiết thứ ba, khủng hoảng và hậu quả của thuyết duy nhân loại học tân thời. Và trong cái tiết thứ ba này, nó có 3 cái mục rất đặc biệt. Đó là chủ thuyết duy tương đối thực hành. Thứ hai, cần thiết bảo vệ lao công. Thứ ba, canh tân sinh học từ nghiên cứu. Cái chương này có mục đích gì và như thế nào thì Đức Thánh Cha đã nói ở trong phần dẫn nhập như thế này. Tôi sẽ nỗ lực đi đến các cội rễ của tình trạng hiện tại để không chỉ xem xét những triệu chứng mà cả những căn nguyên sâu xa nhất của nó. Có nghĩa là tại sao cái tình trạng hệ sinh thái bây giờ nó đang bị khủng hoảng, bị phá hủy như vậy. Đức Thánh Cha đi sâu vô đó. Và bây giờ là những cái câu mà em trích để cho các anh chị nghe nguyên văn, rồi cuối cùng em mới đúc kết lại. Tiết thứ nhất, kỹ thuật, óc sáng tạo và quyền bính. Khoản 103. Khoa học công nghệ khi đi đúng hướng có thể tạo ra những phương tiện quan trọng để cải thiện chất lượng cuộc sống con người. Từ những đồ gia dụng hữu ích đến những hệ thống giao thông lớn, cầu đường, tòa nhà và những không gian công cộng. Khoản 104. Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy rằng năng lượng nguyên tử, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, tri thức về ADN của chúng ta và nhiều khả năng khác mà chúng ta đã đạt được mang lại cho chúng ta sức mạnh to lớn. Chưa bao giờ con người lại có sức mạnh như thế trên chính mình. Nhưng chẳng có gì bảo đảm rằng sức mạnh này sẽ được sử dụng cách khôn ngoan, đặc biệt khi chúng ta suy xét cách thế mà hiện nay nó đang được sử dụng. Tất cả sức mạnh này nằm trong đôi tay của ai? Và liệu nó sẽ kết thúc thế nào? Thật vô cùng nguy hiểm khi một bộ phận nhân loại đang sở hữu sức mạnh này. Khoản 105. Chúng ta có những cơ chế bề ngoài nhất định, nhưng chúng ta không có một nền đạo đức, một nền văn hóa và linh đạo có ý nghĩa đúng đắn, có thể đặt ra những giới hạn và dạy cho chúng ta sự giới hạn bản thân cách rõ ràng. Tiết thứ hai, hoàn cầu hóa mô hình kỹ thuật trị. Khoản 106. Thật sai lầm khi quan niệm rằng luôn sẵn có một nguồn năng lượng và nguồn tài nguyên vô biên có thể tái tạo cách nhanh chóng, và những tác động tiêu cực của việc khai thác trật tự thiên nhiên có thể được hóa giải cách dễ dàng. Khoản 109. Kinh tế chấp nhận mọi sự tiến bộ trong công nghệ miễn là có lợi nhuận, mà không quan tâm đến ảnh hưởng tiêu cực tiềm tàng của nó trên con người. Tuy nhiên, tự bản thân, thị trường không thể đảm bảo sự phát triển con người toàn diện và sự hòa nhập xã hội. Khoản 111. Nền văn hóa sinh thái không thể bị giảm thiểu thành một loạt những đáp trả vội vã và nửa vời trước những vấn đề trước mắt về ô nhiễm, suy thoái môi trường và cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Cần phải có một đường lối đặc thù để nhìn vào mọi sự. Cách tư duy, các chính sách, chương trình giáo dục, lối sống và một nền linh đạo cùng nhau tạo nên sức đề kháng trước sự tấn công của mô hình kỹ trị. Nếu không, thì ngay cả những sáng kiến sinh thái tốt nhất cũng bị mắc kẹt trong cùng một luận lý toàn cầu. Khoản 114. Tất cả những điều đề cập ở trên đây cho thấy phải khẩn trương tiến bước trong một cuộc cách mạng văn hóa mạnh mẽ. Khoa học và công nghệ không hề trung dung. Ngay từ khởi đầu đến tận cùng của một tiến trình, nhiều ý định và những khả năng đang được áp dụng và có thể mang lấy những hình dạng khác nhau. Không ai đề nghị chúng ta trở về với thời kỳ đồ đá. Nhưng chúng ta thực sự cần phải chậm lại và nhìn vào thực tại một cách khác để trân trọng sự tiến bộ thực sự và tích cực cùng bền vững đã được thực hiện, nhưng cũng để khôi phục các giá trị và các mục tiêu lớn đã bị càn quét bởi những ảo tưởng vô hạn của chúng ta về sự vĩ đại. Tiết thứ ba là cái tiết quan trọng nhất, dài nhất, đó là tiết về khủng hoảng và hậu quả của thuyết duy nhân loại học tân thời. Khoản 115. Chủ thuyết hiện đại con người là trung tâm, có kết cục thật nghịch lý khi đề cao tư tưởng kỹ thuật trên thực tại. Vì não trạng kỹ thuật xem thiên nhiên như là một trật tự vô cảm, một thân thể lạnh lùng với những dữ kiện, một sự cho đi thuần túy, một đối tượng của tiện ích, là nguyên liệu thô cần được uốn nắn thành hình thù hữu dụng. Tương tự như vậy, chủ thuyết này nhìn vũ trụ như là một không gian thuần túy, có thể ném các vật thể vào đó với một thái độ dửng dưng hoàn toàn. Như thế, phẩm giá nội tại của thế giới bị tổn hại. Khi con người không tìm thấy vị trí thật sự của họ trong thế giới này, họ sẽ hiểu lầm chính họ và hành động chống lại chính bản thân họ. Thiên Chúa không chỉ ban cho con người trái đất để sử dụng và tôn trọng mục đích tốt lành nguyên thủy của nó, nhưng con người còn là quà tặng của Thiên Chúa dành cho chính con người nữa. Do đó, con người phải tôn trọng cấu trúc tự nhiên và luân lý đã được phú ban. Khoản 116. Thời hiện đại mang dấu ấn của chủ thuyết đặt con người làm trung tâm thái quá, đến nỗi ngày nay đang tiếp tục phá hoại bất kỳ con đường nào của sự hiểu biết chung và những nỗ lực nhằm củng cố mối dây liên kết xã hội. Đã đến lúc phải canh tân sự chú tâm đến thực tại và những giới hạn nó áp đặt. Đây là một điều kiện cho sự phát triển cá nhân và xã hội lành mạnh và phong phú hơn. Khoản 117. Thờ ơ với việc kiểm soát mối nguy hại đã gây ra cho thiên nhiên và ảnh hưởng của những điều chúng ta quyết định trên môi trường là một dấu hiệu đáng chú ý nhất, chứng tỏ sự coi thường thông điệp chứa đựng trong các cấu trúc của thiên nhiên. Khi chúng ta không nhìn nhận giá trị của người nghèo, của phôi thai người, của người khuyết tật như là một phần của thực tại, thì thật khó để nghe tiếng kêu của thiên nhiên. Vì mọi sự đều có liên hệ với nhau. Một khi con người tuyên bố độc lập khỏi thực tại và hành xử bằng sự thống trị tuyệt đối, các nền tảng chính yếu của cuộc sống bắt đầu suy sụp. Thay vì thực thi vai trò của mình như là một người cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo, con người lại tự đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa và kết cục là kích động một cuộc nổi loạn của thiên nhiên. Khoản 118. Tình trạng này đưa tới căn bệnh tâm thần phân liệt kinh niên, trong đó tồn tại đồng thời hai thái cực một lúc. Một nàng là tôn vinh mô hình kỹ trị, không nhìn nhận giá trị nội tại của các hữu thể thấp hơn, và đằng khác là không nhìn nhận bất kỳ giá trị đặc biệt nào nơi con người. Nhưng người ta không thể tách rìa khỏi nhân loại, không thể canh tân mối tương quan của chúng ta với thiên nhiên mà không canh tân chính nhân loại. Sẽ không có sinh thái học nếu không có một ngành nhân chủng học đầy đủ. Khi con người bị xem như một thực thể trong số những thực thể khác, là sản phẩm tình cờ hay của định mệnh vật lý, thì toàn bộ cảm thức trách nhiệm của chúng ta sẽ tan biến mất. Khoản 119. Phê bình chủ thuyết con người là trung tâm sai lạc không có nghĩa là coi thường tầm quan trọng của các mối tương quan liên vị. Nếu cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay là một dấu hiệu bên ngoài của cuộc khủng hoảng đạo đức, văn hóa và tinh thần của thời hiện đại, thì chúng ta không thể giả vờ chữa lành mối tương quan với thiên nhiên và môi trường mà không chữa lành tất cả các mối tương quan nhân loại nền tảng. Tư tưởng Kitô giáo nhìn nhận con người sở hữu một phẩm giá đặc biệt trội vượt trên hết các loài thụ tạo khác. Phải trân trọng từng người và tôn trọng những người khác. Mối tương quan của chúng ta với môi trường không thể bị cô lập khỏi mối tương quan của chúng ta với những người khác và với Thiên Chúa. Nếu không có, thì chỉ là chủ nghĩa cá nhân lãng mạn khoác vào chiếc áo sinh thái, nhốt chúng ta vào cái nội tại ngột ngạt. Khoản 120. Vì mọi sự đều có liên hệ với nhau, cho nên việc quan tâm bảo vệ thiên nhiên cũng hoàn toàn không thể chấp nhận được khi biện minh cho việc phá thai. Làm sao chúng ta có thể giáo dục sự quan tâm đến những hữu thể yếu đuối trong hoàn cảnh phiền toái hay bất tiện? Nếu chúng ta không bảo vệ một phôi thai người, ngay cả khi sự hiện hữu của nó gây khó chịu và tạo ra nhiều khó khăn. Ở tiết thứ 3 còn có chủ thuyết duy tương đối thực hành. Khoản 122. Chủ thuyết lầm lạc coi con người là trung tâm dẫn đến một đối sống lầm lạc. Trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, tôi đã nói đến chủ nghĩa tương đối thực dụng điển hình của thời đại chúng ta, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả chủ nghĩa tương đối lý thuyết. Khi con người tự đặt mình làm trung tâm, họ sẽ dành ưu tiên tuyệt đối cho sự tiện nghi trước mắt, và tất cả những thứ khác trở nên tương đối thôi. Thứ chủ nghĩa này coi tất cả mọi sự là không phù hợp nếu nó không phục vụ cho những lợi ích trước mắt của con người. Lá trích này, lý lẽ này, lập luận này dung túng những thái độ khác nhau dẫn đến suy thoái môi trường và băng hoại xã hội. Khoản 123. Nền văn hóa của chủ nghĩa tương đối cũng là một thứ lộn xộn, kéo theo con người lợi dụng người khác, đối xử với những người khác như là một thứ đồ vật thuần túy, áp đặt lao động cưỡng bức hoặc làm cho họ trở nên nô lệ để trả nợ. Cùng một lối nghĩ này dẫn đến các việc khai thác tình dục trẻ em, bỏ rơi người già vì họ không còn lợi ích nữa. Đó cũng là não trạng của những người cho rằng các thế lực vô hình của thị trường chi phối nền kinh tế, những tác động của nó trên xã hội và thiên nhiên là sự thiệt hại không thể tránh khỏi. Nếu thiếu những sự thật khách quan hoặc những nguyên tắc đứng đắn, ngoài việc thỏa mãn những ước muốn và những nhu cầu tức thời của chúng ta, thì đâu là những giới hạn đặt ra đối với việc buôn bán người, tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy, buôn bán kim cương máu và lông thú của những loài đang gặp nguy hiểm? Không phải cùng một lý luận tương đối đó biện minh cho hành động buôn bán cơ phận của người nghèo hay để sử dụng làm thí nghiệm hoặc loại bỏ các trẻ em vì cha mẹ chúng không muốn sao? Cùng một lối lý luận dùng một lần này tạo ra quá nhiều chất thải, chỉ vì ham muốn tiêu thụ quá mức nhiều hơn điều chúng ta cần. Không nên nghĩ rằng những nỗ lực chính trị hoặc sức mạnh của luật pháp đủ để ngăn chặn những hành động đang ảnh hưởng đến môi trường. Vì khi tự thân nền văn hóa bị hư hoại, sự thật khách quan và những nguyên tắc hợp lý phổ quát không còn được tôn trọng nữa, thì luật pháp chỉ là những áp đặt tùy tiện hay những cản trở phải tránh né thôi. Mục thứ hai trong tiết thứ ba đó là cần thiết bảo vệ lao công. Khoản 125. Nếu chúng ta suy tư về mối tương quan đúng đắn giữa con người với thế giới xung quanh, chúng ta sẽ thấy cần phải hiểu chính xác về công việc. Nếu chúng ta nói về mối tương quan giữa con người và sự vật, thì vấn đề đặt ra là ý nghĩa và mục đích của hoạt động của con người. Chúng ta không chỉ nói đến lao động tay chân hay nông nghiệp, mà còn nói đến bất kỳ hoạt động nào làm thay đổi thực tại hiện hữu. Từ việc soạn thảo một báo cáo xã hội đến việc thiết kế một sự phát triển công nghệ. Trong mọi hình thức lao động đều có mối tương quan với những gì khác bản thân mà chúng ta có thể và phải thiết lập. Khoản 127. Chúng ta tin rằng con người là nguồn mạch, là tâm điểm và là mục đích của tất cả đời sống kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, một khi khả năng chiêm ngắm và tôn kính của con người bị suy yếu, chúng ta rất dễ hiểu lầm ý nghĩa của công việc. Chúng ta biết người nam và nữ có khả năng cải thiện đất đai để tiến xa hơn trên đường đạo đức và phát triển những nguồn lực thiêng liêng của họ. Khoản 128. Chúng ta được tạo nên với ơn gọi làm việc. Mục tiêu không phải là sự tiến bộ công nghệ dần dần thay thế công việc của con người. Điều này sẽ có hại cho nhân loại. Làm việc là cần thiết, tạo nên một phần ý nghĩa của cuộc sống trên trái đất này. Một con đường cho sự trưởng thành, sự phát triển nhân loại và sự thành toàn cá nhân. Giúp tiền cho người nghèo chỉ là một giải pháp khắc phục tạm thời khi đối phó với trường hợp khẩn cấp thôi. Mục tiêu rộng hơn phải là giúp họ có một cuộc sống tràn đầy nhân phẩm ngang qua công việc. Tuy nhiên, định hướng của nền kinh tế lại cổ võ một loại tiến bộ công nghệ nhằm giảm chi phí sản xuất do cắt giảm lượng công nhân và thay thế họ bằng máy móc các loại. Hành động này cuối cùng sẽ chống lại chính con người. Không đầu tư vào con người để đạt được những khoản lợi tài chính trước mắt là kiểu kinh doanh tồi tệ đối với xã hội. Khoản 129. Để tiếp tục cung cấp việc làm, bắt buộc phải cổ võ một nền kinh tế chuộng sự đa dạng sản xuất và sự sáng tạo trong kinh doanh. Ví dụ, có nhiều hệ thống sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ khác để nuôi sống phần lớn các dân tộc trên thế giới, sử dụng một khoản đất khiêm tốn và tạo ra ít chất thải, hoặc ở những mảnh đất nông nghiệp nhỏ trong các vườn hoa và các vườn trái cây, việc săn bắn và khai thác lâm sản hoặc thu hoạch thủy sản. Kinh doanh là một ơn gọi cao quý khi theo định hướng tạo ra sự giàu có và cải thiện thế giới. Nó có thể là nguồn thịnh vượng dồi dào cho những vùng nó hoạt động, nhất là khi nó tạo ra việc làm như một phần thiết yếu của sự phục hồi công ích. Và cái mục cuối cùng của tiết thứ ba đó là canh tân sinh học từ nghiên cứu. Khoản 130. Trong khi con người có thể can thiệp trên thực vật và động vật khi cần thiết cho đời sống con người, thì giáo lý của giáo hội công giáo dạy rằng việc thí nghiệm trên các loại động vật về mặt luân lý là chấp nhận được chỉ khi nào việc ấy vẫn ở trong giới hạn hợp lý và góp phần vào việc chăm sóc cùng cứu sống mạng con người mà thôi. Giáo lý xác định rằng sức mạnh con người có giới hạn và thật trái với phẩm giá của con người khi làm cho động vật phải chịu đau đớn và chết một cách bừa bãi. Tất cả những sử dụng và thí nghiệm như thế đòi hỏi phải tôn trọng mang tính tôn giáo cho sự toàn vẹn của tạo thành. Khoản 132. Bất cứ một sự can thiệp hợp pháp nào cũng đều tác động lên thiên nhiên để cổ võ sự phát triển của thiên nhiên trong trật tự của nó. Trật tự của tạo thành như Thiên Chúa đã định. khoản 133. Thật khó để đưa ra một phán quyết chung về biến đổi gen, thực vật hay động vật, y tế hay nông nghiệp, vì những thay đổi rất lớn giữa chúng và cần suy xét cụ thể. Những nguy cơ không phải lúc nào cũng do kỹ thuật, nhưng có thể do ứng dụng chúng không đúng đắn hoặc thái quá. Thực ra, đột biến gen thường vẫn xảy ra trong thiên nhiên. Những đột biến do sự can thiệp của con người cũng không phải là một hiện tượng mới lạ. Chúng ta có thể đề cập một số điển hình như thuần hóa các loài động vật, lai giống giữa các chủng loại và những thực hành từ xưa nhìn chung được chấp nhận. Khoản 134. Mặc dù chưa có bằng chứng nào kết luận các loại hạt giống biến đổi gen có thể gây nguy hại cho con người, ở một số vùng, việc sử dụng này mang lại sự tăng trưởng kinh tế giúp giải quyết các vấn đề, nhưng vẫn còn đó những khó khăn lớn không lường hết được. Khoản 135. Đây là một vấn đề môi trường phức tạp, mời gọi một cách tiếp cận toàn diện, trong đó ít nhất phải có nỗ lực để tài trợ cho những lĩnh vực nghiên cứu độc lập, liên ngành, có thể chiếu rọi ánh sáng mới trên vấn đề này. Khoản 136. Mặt khác, cũng đáng lo ngại là một số phong trào sinh thái bảo vệ tính toàn vẹn của môi trường nhất quyết đòi hỏi một số giới hạn nhất định trong việc nghiên cứu khoa học. Đôi khi họ lại không áp dụng những nguyên tắc ấy vào sự sống con người. Họ có khuynh hướng biện minh rằng thí nghiệm cho những tiến bộ vượt mọi ranh giới đó chỉ thực hiện trên phôi thai người. Chúng ta quên mất giá trị bất khả xâm phạm của con người nằm ngoài các bước phát triển của nó. Cũng vậy, công nghệ coi thường các nguyên tắc đạo đức cao cả, cuối cùng nó vẫn được xem là thực hành hợp pháp. Như chúng ta đã đề cập trong chương này, một nền công nghệ tách lìa khỏi đạo đức thì sẽ không thể hạn chế quyền lực của nó.
Nắng nếu không còn ấm, có còn là nắng nữa không? Rừng nếu không còn lá, có còn là rừng được chăng? Mây nếu chẳng còn bay, sẽ được gọi tên là gì? Tôi nếu chẳng còn yêu, có còn là người nữa không?
Kính thưa quý anh quý chị, đó là những cái gì mà Đức Thánh Cha đã hướng dẫn cho chúng ta về vấn đề là nguyên nhân tại sao mà trái đất, chính là ngôi nhà chung của chúng ta đây, đang bị khủng hoảng về hệ sinh thái của nó. Và đây là những gì mà cảm nhận của em để tóm kết lại cái chương mà chúng ta vừa đọc cho nhau nghe. Hay nghe chương 3 về căn cội sự khủng hoảng môi sinh do con người gây ra của thông điệp Laudato Si về hệ sinh thái của ngôi nhà chung trái đất của chúng ta. Chúng ta không thể nào quên được ba nguyên tắc chính yếu, bất khả thiếu và bất khả phân ly ở chương 2, tin mừng về sự sáng tạo mà chúng ta đã đọc hôm qua. Những nguyên tắc quan trọng mà nếu bị con người vi phạm, thì họ sẽ gây ra tình trạng khủng hoảng hệ sinh thái của ngôi nhà chung trái đất này của họ. Một phần tử trong ngôi nhà chung này và lệ thuộc vào hệ sinh thái của nó. Có nghĩa là con người cũng là một phần tử trong ngôi nhà chung này, và cũng phải lệ thuộc vào hệ sinh thái của cái ngôi nhà chung này, chứ không phải họ đứng trên, họ có quyền làm gì thì làm. Vậy thì ba nguyên tắc đó là gì? Xin lặp lại. Nguyên tắc thứ nhất, đó là tất cả mọi sự được Thiên Chúa tạo dựng nên, chứ không phải do ngẫu nhiên tình cờ mà có, nên tự chúng có một giá trị riêng biệt, xuất phát từ bàn tay Thiên Chúa, từ sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Do đó, chúng cần phải được tôn trọng. Nguyên tắc thứ hai, tất cả mọi sự được Thiên Chúa tạo dựng nên trên trái đất này là để cho con người, là loài linh ư vạn vật, vì họ được dựng nên theo hình ảnh của Ngài và tương tự như Ngài. Thứ ba, tất cả mọi sự vì thế có một liên hệ mật thiết với loài người trong đấng hóa công, chứ không phải ở ngoài đấng hóa công, chứ không phải chỉ có lệ thuộc con người hoàn toàn. Bởi vì con người cũng thuộc về hệ sinh thái, cũng là một người trong cái ngôi nhà chung này, chứ không phải ở ngoài hay ở trên. Thế nên tất cả mọi tạo vật, bao gồm cả con người, đều phải quy hướng về Thiên Chúa là đấng dựng nên tất cả mọi sự, trong đó có con người. Và vì thế, con người được Thiên Chúa dựng tất cả mọi sự nên cho họ và cho họ làm chủ trái đất này, nhưng không phải muốn làm gì thì làm, mà chỉ với vai trò quản lý, làm theo ý của đấng hóa công là chủ thể muôn loài mà thôi. Một khi họ không làm theo cái vai trò quản lý của họ, mà là vai trò làm chủ tuyệt đối trên mọi sự, thì họ sẽ phá hủy cái ngôi nhà chung này và chính bản thân họ nữa. Căn cứ vào ba nguyên tắc này, thì căn cội sự khủng hoảng môi sinh do con người gây ra là nhan đề của cái chương thứ ba này. Không thể nào thoát được nếu con người vi phạm đến một nguyên tắc nào trong ba, đều là phạm đến cả ba nguyên tắc luôn. Đó là lý do ở ngay khoản 101 đầu tiên của chương 3 này, vị tác giả giáo hoàng đã khẳng định rất chính xác rằng có lẽ không hữu ích nếu chỉ mô tả các triệu chứng bên ngoài mà không nhận biết nguồn gốc nhân bản của cuộc khủng hoảng sinh thái. Có nghĩa là tất cả mọi cuộc khủng hoảng bên ngoài con người, kể cả bên trong con người, là do con người gây ra thôi, chứ không có một cái nguyên nhân nào khác hết. Và chính yếu là ở chỗ con người thay vì sống cộng đồng, sống liên hệ, sống hiệp thông với tất cả mọi tạo vật, với xã hội loài người, thì bây giờ con người vĩ kỷ, chỉ sống cho mình thôi. Và vì thế nên cho mình đứng ngoài và có quyền khai thác, có quyền làm cái gì cũng được. Lý do chính yếu ở tại nhân bản là ở tại chính con người đó. Và ở đoạn cuối cùng 136 của ở chương 3 này, Ngài còn nhắc lại là nguồn gốc nhân bản then chốt liên quan đến đạo hạnh của con người. Khi Ngài nói rằng một nền công nghệ tách lìa khỏi đạo đức thì sẽ không thể hạn chế quyền lực của nó. Có nghĩa là cái công nghệ ám chỉ là những cái khả năng của con người đó. Nếu con người không có đạo đức, không có xứng đáng, thì tất nhiên họ sẽ dùng những cái công nghệ của họ, khám phá khoa học và những cái phát minh kỹ thuật, họ sẽ lạm dụng tất cả những cái đó để làm theo ý họ và tàn phá những gì họ không thích, không muốn, và họ chiếm đoạt những gì họ thích, họ muốn. Đấy, chúng ta thấy nguy hiểm không? Vậy nguồn gốc nhân bản của cuộc khủng hoảng sinh thái đây là gì, nếu không phải là những gì được Ngài đề cập đến trong ba tiết mục chính của chương 3 này? Thứ nhất là kỹ thuật óc sáng tạo và quyền bính. Thứ hai, hoàn cầu hóa mô hình kỹ thuật trị. Thứ ba là khủng hoảng và hậu quả của thuyết duy nhân loại học tân thời. Chúng ta chỉ cần trích là mỗi một tiết, một đoạn tiêu biểu cũng đủ cho thấy những gì đó. Nhất là tiết thứ ba là tiết chính yếu và quan trọng nhất của chương 3 này. Vì thế tiết 3 được bao gồm thêm những khoản phụ diễn khác nữa. Sau đây, em xin lặp lại những cái câu chính yếu của từng tiết và từng mục ở trong chương 3 này. Trước hết, tiết thứ nhất, kỹ thuật óc sáng tạo và quyền bính, thì ở khoản 104 là khoản chính ở trong cái tiết, ở trong cái tiết thứ nhất. Phải nhận thấy rằng năng lượng nguyên tử, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, tri thức về ADN của chúng ta và nhiều khả năng khác mà chúng ta đã đạt được mang lại cho chúng ta sức mạnh to lớn. Chưa bao giờ con người lại có sức mạnh như thế trên chính mình. Nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng sức mạnh này sẽ được sử dụng cách khôn ngoan, đặc biệt khi chúng ta suy xét cách thế mà hiện nay nó đang được sử dụng. Tất cả sức mạnh này nằm trong đôi tay của ai và liệu nó sẽ kết thúc thế nào? Thật vô cùng nguy hiểm khi một bộ phận nhân loại đang sở hữu sức mạnh này. Các anh các chị có hiểu cái câu này không? Có nghĩa là tất cả những gì mà con người liên quan đến khoa học và kỹ thuật mà con người biết được và có được, nếu mà không có đạo đức đó, mà lại lọt vô trong tay của những cái con người mà ích kỷ đó, mà con người có quyền, con người độc ác đó, thì rất là nguy hiểm cho cái thế giới này. Và cuối cùng cũng là đi đến cái chỗ là nhân bản, đi đến chỗ là tất cả là do con người. Đó, con người tạo nên và bây giờ con người tự phá hủy mình. Nếu con người không có một nền đạo đức căn bản, vững chắc, con người mà hư, tất cả mọi sự đều hư theo. Đấy, đấy là cái tiết thứ nhất. Tiết thứ hai, hoàn cầu hóa mô trình kỹ thuật trị. Ở khoản thứ 109 thì cái là cái khoản chính yếu theo em ở cái tiết thứ hai đó. Kinh tế chấp nhận mọi sự tiến bộ trong công nghệ miễn là có lợi nhuận, mà không quan tâm đến ảnh hưởng tiêu cực tiềm tàng của nó trên con người. Tuy nhiên, tự bản thân thị trường không thể đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và sự hòa nhập xã hội. Thì Đức Thánh Cha nói đến sự phát triển con người toàn diện đây là cả hồn lẫn xác, chứ không phải là chỉ có xác không, chỉ có bề ngoài không mà không có linh hồn. Và cũng không có sự liên hệ với người khác. Đó là sự hòa nhập xã hội là như vậy. Do đó nên bất cứ cái gì mà con người sáng chế ra kỹ thuật và khám phá từ khoa học đều có thể được sử dụng, nhưng phải là xây dựng con người toàn diện và giúp cho cả xã hội cùng tiến, chứ không phải là cái kỹ thuật của con người sáng tạo ra chỉ có lợi cho kinh tế mà thôi. Đấy, kinh tế chấp nhận mọi sự tiến bộ trong công nghệ miễn là có lợi nhuận. Đấy, thấy không? Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào kinh tế để phát triển, để mà cho xã hội tiến triển, cho hạnh phúc của con người là chúng ta thất bại, là chúng ta đi ngược chiều. Đấy, chúng ta thấy nước Mỹ này không? Nếu mà chỉ để ý kinh tế thôi đó, mà không để ý đến sự sống của con người, không coi con người hơn tiền bạc, hơn kinh tế, sẽ tiêu diệt con người thôi. Đấy là cái thực tế nhất năm vừa rồi mới xảy ra tại nước Mỹ này. Chúng ta thấy chỉ có để ý kinh tế, không có để ý gì khác, coi thường mạng sống con người sẽ phá hủy con người. Thế thôi. Và bây giờ tới tiết thứ ba, khủng hoảng và hậu quả của thuyết duy nhân loại học tân thời. Có nghĩa là thuyết duy nhân bản đấy các anh chị, chỉ có con người thôi, chỉ con người là nhất thôi, con người có thể quyết định tất cả mọi sự. Cái gì có lợi cho mình, cái gì không có lợi, tất cả mọi sự là trở về vườn địa đàng hồi xưa. Có nghĩa là con người muốn mình biết lành biết dữ như Thiên Chúa vậy, có nghĩa là quyết định cái này là tốt, cái này là xấu, tùy theo ý định của con người. Thì bây giờ đó là cái thuyết duy nhân bản đó. Chỉ con người thôi, con người là nhất, con người là trên hết, còn mọi sự khác Thiên Chúa, nhân loại và thiên nhiên tạo vật, kể cả luân lý, tất cả đều tương đối hết. Bởi thế nên những cái gì mà họ nghĩ đều là chân lý, những cái gì họ muốn đều là sự thiện. Còn ngoài ra, những cái gì họ không muốn là sự dữ, những cái gì không đúng ý của họ là sự xấu. Đấy, khủng khiếp vô cùng các anh ấy chị ơi. Bởi thế nên từ cái thuyết duy nhân bản nó đi tới cái chỗ tương đối. Có nghĩa là tất cả những gì Thiên Chúa dựng nên tốt đẹp, tất cả cái luật lệ của Thiên Chúa đặt ra cho con người phải giữ, con người cho che hết. Con người mới là tuyệt đối, Thiên Chúa trở thành tương đối. Khủng khiếp vô cùng. Đây, vì thế nên các anh chị nghe khoản 115 nhé. Chủ thuyết hiện đại con người là trung tâm. Đấy, chúng ta thấy không? Con người là trung tâm, là trên hết. Có kết cục thật nghịch lý khi đề cao tư tưởng kỹ thuật trên thực tại. Có nghĩa là cái gì con người làm ra là vượt hết hết. Bất chấp tất cả thực tại là thiên nhiên tạo vật, là những người khác. Chỉ có tôi thôi. Vì não trạng kỹ thuật xem thiên nhiên như là một trật tự vô cảm. Một thân thể lạnh lùng với những dữ kiện, một sự cho đi thuần tí, có nghĩa là thiên nhiên tạo vật chỉ cống hiến cho con người hưởng thụ thôi, chứ nó không có giá trị gì hết. Một đối tượng của tiện ích là nguyên liệu thô cằn được uốn nắn thành hình thù hữu dụng. Tương tự như vậy, chủ thuyết này nhìn vũ trụ như là một không gian thuần túy, có thể ném các vật thể vào đó với một thái độ dửng dưng hoàn toàn, mặc kệ, phá hủy nếu nó không còn có lợi nữa, và lạm dụng khi nó còn có lợi. Thế thôi, nó chỉ là một cái không gian, chứ không phải là thành phần được Thiên Chúa dựng nên, có giá trị riêng của mỗi thứ và cần phải trân trọng, chứ không được lạm dụng, chứ không được phá hủy theo ý của mình. Bởi vì mình chỉ là quản lý thôi, không phải là chủ thể. Con người vi phạm đến ba cái nguyên tắc lúc nãy em mới nêu lên đó. từ chương 2. Như thế, phẩm giá nội tại của thế giới bị tổn hại. Khi con người không tìm thấy vị trí thật sự của họ trong thế giới này, họ sẽ hiểu lầm chính họ và hành động chống lại chính bản thân. Và bây giờ đến chủ thuyết tương đối thực hành, cũng là tiết 3, nhưng mà Đức Thánh Cha nói đến chủ thuyết tương đối thực hành. Chúng ta nghe nhé, ở đoạn 122 như thế này. Chủ thuyết lầm lạc coi con người là trung tâm, dẫn đến một lối sống lầm lạc. Trong tâm huấn Niềm Vui Phúc Âm, tôi đã nói đến chủ nghĩa tương đối thực dụng, điển hình của thời đại chúng ta đây này. Thậm chí còn nguy hiểm hơn chủ nghĩa tương đối lý thuyết về lý thuyết. Thực hành tất nhiên là nó nguy hiểm hơn lý thuyết rồi. Lý thuyết thì họ chỉ nghĩ thôi, nhưng mà thực hành họ bắt đầu áp dụng. Và Đức Thánh Cha nói, khi con người tự đặt mình làm trung tâm, họ sẽ dành ưu tiên tuyệt đối cho sự tiện nghi trước mắt và tất cả những thứ khác trở nên tương đối. Đấy, như em vừa nói lúc nãy. Thứ chủ nghĩa này coi tất cả mọi sự là không phù hợp nếu nó không phục vụ cho những lợi ích trước mắt của con người. Lập luận này dung túng những thái độ khác nhau dẫn đến suy thoái môi trường và băng hoại xã hội. Đúng thật các anh các chị ạ. Vì thế thì em nói đến từ chủ nghĩa duy nhân bản nhé, tới chủ nghĩa tương đối. Rồi, chủ nghĩa tương đối này, bộ mặt nó là cái gì? Là chủ nghĩa duy lợi. Duy lợi có nghĩa là cái gì có lợi mình làm, cái gì không có lợi bỏ. Đấy, chẳng hạn như là cái thai không có lợi phá. Đấy, một người đang nằm kia không còn giúp ích cho xã hội nữa, giết, triệt sinh an tử, triệt sinh trợ tử. Họ chỉ xét đến cái lợi trước mắt, ngay trước mắt họ lúc bây giờ thôi. Chủ nghĩa duy lợi, nó từ chủ nghĩa duy nhân bản, con người trên hết. Và khi con người trên hết rồi thì tất cả những cái gì tuyệt đối, những cái gì mà họ phải giữ, họ coi thường hết. Đó trở thành tương đối. Cái làm cho tất cả mọi sự trở thành tuyệt đối, đó là cái lợi của họ trước hết. Đó. Con người của họ trước hết và gắn liền với cái lợi vĩ kỳ của họ luôn. Khoảng 123 Đức Thánh Cha nói tiếp, nền văn hóa của chủ nghĩa tương đối cũng là một thứ lộn xộn, lôi kéo con người lợi dụng người khác, đối xử với những người khác như những đồ vật thuần túy, áp đặt lao động cưỡng bức làm hoặc làm cho họ trở nên nô lệ để trả nợ. Cùng một lối nghĩ này dẫn đến việc khai thác tình dục trẻ em, bỏ rơi người già vì họ không còn lợi ích nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Em vừa mới nói mà. Con người chưa hết. Và mọi sự chỉ là tương đối, mọi sự chỉ là đồ vật để cho họ hưởng thụ. Khi mà còn lạm dụng được thì kéo vô. Khi mà không được nữa, loại đi. Đấy là duy lợi, thấy không? Đấy, ba cái. Duy nhân bản, tương đối hóa và duy lợi lộc. Không thể tách lìa, nó là như thế đấy các anh các chị. Và bây giờ cái tiết thứ hai về, cái mục thứ hai trong tiết thứ ba đó là cần thiết bảo vệ lao công. Thì ở khoảng 128, Đức Thánh Cha nói, chúng ta được tạo nên với ơn gọi làm việc. Mục tiêu không phải là sự tiến bộ công nghệ dần dần thay thế công việc của con người. Điều này sẽ có hại cho nhân loại. Làm việc là cần thiết, tạo nên một phần ý nghĩa của cuộc sống trên trái đất này. Một con đường cho sự trưởng thành, sự phát triển nhân loại và sự thành toàn cá nhân. Giúp tiền cho người nghèo chỉ là một giải pháp khắc phục tạm thời khi đối phó với những trường hợp khẩn cấp thôi. Mục tiêu rộng hơn là phải giúp họ có một cuộc sống tràn đầy nhân phẩm, ngang qua công việc. Tuy nhiên, định hướng của nền kinh tế lại cổ võ một loại tiến bộ công nghệ nhằm giảm chi phí sản xuất do cắt giảm lượng công nhân và thay thế họ bằng máy móc các loại. Hành động này cuối cùng sẽ chống lại chính con người. Không đầu tư vào con người để đạt được những khoản lợi tài chính trước mắt là kiểu kinh doanh tồi tệ đối với xã hội. Các anh chị có hiểu cái câu này Đức Thánh Cha nói không? Có nghĩa là công việc rất là quan trọng. Bởi vì công việc làm cho con người cảm thấy mình có giá trị. Mà bây giờ, theo khoa học và kỹ thuật, là họ tạo ra những cái máy tự động để làm thay thế con người. Con người không phải làm gì hết. Và như vậy đỡ chi phí. Và như vậy lại mang lợi lộc đến cho những người chủ của những cái hãng này hãng kia. Sử dụng máy móc mà thôi, chứ không có sử dụng nhiều nhân công mà phải trả lương, vân 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 vân. Đấy, như vậy là coi thường con người, coi kỹ nghệ, coi máy móc hơn con người. Lại cũng chỉ vì tư lợi, chỉ vì cá nhân trên hết. Rõ ràng nhá, nó đi với nhau. Kể cả vấn đề lao công cũng như vậy nữa, chứ không phải chỉ có thiên nhiên không. Rồi, cái mục thứ ba của tiết thứ ba đó là cái gì? Canh tân sinh học từ nghiên cứu. Ở khoản 130 thì Đức Thánh Cha nói là trong khi con người có thể can thiệp trên thực vật và động vật khi cần thiết cho đời sống con người, thì giáo lý giáo hội công giáo dạy rằng việc thí nghiệm trên các loài động vật về mặt luân lý là chấp nhận được. Nhưng mà chỉ khi nào việc ấy vẫn ở trong giới hạn hợp lý, góp phần vào việc chăm sóc và cứu mạng sống con người, thì được dùng con vật để mà thí nghiệm. Có nghĩa là dùng nó bởi vì Chúa dựng nên nó cho con người. Do đó con người có thể sử dụng nó để ăn uống, để thí nghiệm, làm sao để giúp cho con người chữa bệnh hay là giúp cho con người khỏi chết, thế nọ, thế kia. Đó, chẳng hạn như thế. Thì được. Đó là mục đích tốt. Và những loài vật mà Chúa dựng nên cho chỉ là phương tiện để giúp cho con người. Nhưng mà giáo lý xác định rằng sức mạnh con người có giới hạn và thật trái với phẩm giá con người khi làm cho động vật phải chịu đau đớn và chết một cách bừa bãi. Chúng ta thấy rõ ràng không? Nếu mà không có lý do gì hết, tự động đánh đập con vật cho nó thỏa mãn cái tức của, cho nó đỡ cái bỏ cái ghét của mình. Mình không thích con mèo thì thấy con mèo là giết con mèo. Không thích cái con này con kia là cứ vậy nhào vô giết, và giết một cách rất độc ác. Cái đấy là không xứng hợp với mục đích Chúa tạo dựng nên tất cả mọi tạo vật, kể cả chúng ta nữa. Và chúng ta không có quyền làm những cái điều như vậy, bởi vì cái đó là vô lương tâm. Con vật nó cũng được Chúa dựng nên, nó cũng có một giá trị trước mặt Chúa, nó cũng biết đau đớn, nó cũng có máu chảy. Tại sao chúng ta lại hành hạ nó một cách vô cớ như vậy? Chỉ vì tức giận, chỉ vì ghét. Thì như vậy là chúng ta thấy không? Đấy, chúng ta lại duy về con người là trên hết, không có Chúa ở trong đó. Rồi, mọi sự là tương đối. Đó, con vật chỉ là đồ bỏ. Và cái gì có lợi cho mình thì vơ vào, cái gì không có lợi thì giết. Đó, và cuối cùng Đức Thánh Cha nói là tất cả những sử dụng và thí nghiệm như thế đòi hỏi phải tôn trọng, mang tính tôn giáo cho sự toàn vẹn của tạo thành. Thấy không? Wow! Cái chương này là cái chương thứ ba, là cái chương theo em nghĩ là chính yếu đấy các anh chị ạ. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Thánh Cha vạch ra những cái căn cội gây ra cuộc khủng hoảng hệ sinh thái trên trái đất này là ngôi nhà chung của nhân loại. Và tóm lại nó ở chỗ nào? Nó ở chỗ con người duy nhân bản, coi mình là trên hết, chỉ có mình mà thôi. Nhất là cá nhân nữa, chứ không phải chỉ cộng đồng. Và khi có quyền thì lại càng chết với họ. Thì tất cả những gì mà khoa học đã khám phá ra và kỹ thuật đã sáng tạo nên, họ sẽ sử dụng để thỏa mãn cái lợi lộc của họ. Bởi vì họ coi tất cả mọi sự là tương đối, kể cả luân lý. Tất cả mọi sự chỉ là đồ vật, chứ không phải có một giá trị gì hết trước mặt họ. Tất cả mọi sự chỉ có giá trị khi nó có lợi cho họ thôi. Còn ngoài ra không còn giá trị gì nữa, hủy diệt. Đấy, chúng ta thấy bây giờ con người đi tới chỗ đó đấy các anh chị, nguy hiểm vô cùng không? Và như vậy là chẳng những với thiên nhiên mà họ còn với nhau nữa. Và bây giờ chúng ta thấy, như em có một lần đi diễn tả, vào ngày mùng 10 tháng 12 1948, con người đã lên tới tột đỉnh của nhân bản rồi. Ở chỗ nào? Ở chỗ bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà các anh chị ơi, Từ kỳ đó, nhất là từ thập niên 1960 trở đi cho tới bây giờ, thì chúng ta thấy cái gì? Khi con người đã lên tới tột đỉnh của nhân bản, có nghĩa là ý thức được mình là ai và quyền lợi của mình tới đâu, thì họ bắt đầu xô nhau xuống. Mạnh được yếu thua, xã hội loài người bắt đầu sống trở lại về thủa nguyên thủy, chân chuông và cái gì nữa? Và mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Đấy, bây giờ người mẹ giết con, cá lớn nuốt cá bé đấy, mạnh được yếu thua đấy. Rồi người còn sống giết người già, không còn giá trị gì nữa. Triệt sinh an tử, triệt sinh trợ tử. Chính con người với nhau còn không thương nhau thì thương cái thiên nhiên gì? Bởi thế nên nguy hiểm vô cùng các anh các chị ơi, con người ta mà không cải thiện đời sống, không có ăn năn thống hối, không có trở về với Chúa thì con người đang đi đến chỗ Do đó chúng ta càng cần phải cầu nguyện nhiều hơn để xin Chúa hãy tỏ lòng thương xót của Chúa ra cho con người càng tội lỗi, càng cần đến lòng thương xót Chúa. Nhờ đó họ nhận biết lòng thương xót Chúa mà trở lại để mà xây dựng cái thế giới này, ngôi nhà chung này trong công lý và hòa bình. Amen.
Muối nếu không mặn nữa, có còn là muối nữa không? Biển nếu không còn sóng, có còn là biển được chăng? Hoa nếu chẳng tỏa hương, sẽ được gọi tên là gì? Người nếu chẳng yêu người, cõi đời còn gì vui không? Muối mãi xin là muối nhé, biển mãi dâng sóng dạt dào. Hoa xin mãi ngát hương, cho muôn người luôn mến yêu hoài. Yêu như loài hoa không tính toán, cho hương sắc nồng nàn. Yêu như biển vì chung sóng vỗ, dạt dào ngàn năm.